Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Và hôm nay là cái phiên đầu tiên của năm mới ha. Hai ngày trước tôi có làm một bài ha, rất là chi tiết về thị trường chứng khoán trong năm 2024 và chu kỳ 2024-2026. Trong năm nay có rất là nhiều thuận lợi. Đối với cái lạm phát của Mỹ ấy, vừa công bố thì các bạn cũng biết rồi ha, nó tăng so với kỳ vọng 0,3%, tức là lạm phát nó có dấu hiệu nó tăng trở lại. Thành ra ngay sau đó thị trường chứng khoán Mỹ nó bị bán tháo và phiên hôm qua nó hồi phục hồi phục phần nào, cũng giống như tôi nói đó, đáng ra cái xu hướng của lãi suất Mỹ đó thì nó lạm phát nó giảm dần. Tuy nhiên một cái sự cố xảy ra đó là căng thẳng ở Biển Đỏ ha, lực lượng Houthi người ta bắn tên lửa vào những cái tàu thương mại, nên cái chi phí giao thương hàng hóa nó tăng lên, nó tăng lên. Từ đó nó nhìn chung là cái lạm phát nó sẽ xuống chậm, nó sẽ xuống chậm. Thì cái việc mà đảo chiều chính sách lãi suất là không thể đảo ngược, điều đó nó chắc chắn nó diễn ra ha. Nhưng mà nó không thể diễn ra sớm được. Ví dụ như chúng ta thấy dự đoán vào tháng 3 tới Fed hạ lãi suất có lúc lên 70-80%, nhưng mà bây giờ cái dự báo đó nó xuống còn 30% thôi. Tôi vẫn giữ quan điểm là phải từ giữa năm 2024 thì Fed mới có thể hạ lãi suất. Thì đó là cái điểm bắt đầu một cái chu kỳ giảm lãi suất. Thì cái sự cố ở Biển Đỏ đó là một cái sự kiện trọng yếu, nó tác động lên kinh tế toàn cầu. Thì chúng ta là một nhà đầu tư không? Trước đó chúng ta không thể dự báo được nó xảy ra cái chuyện gì ở đó. Cái đó là một sự kiện bất ngờ. Và sự kiện bất ngờ này rõ ràng nó tác động đến lạm phát toàn cầu. Tuy là nó không có ảnh hưởng lớn đến Mỹ, tuy nhiên nó cũng duy trì một cái lạm phát kéo dài hơn. Tức là điều đó cho thấy là cái giảm lãi suất á, nó sẽ giãn ra phía sau. Cái này là do sự kiện trọng yếu, chứ không thể đoán được. Thì đối với một nhà đầu tư đó, nếu có sự kiện trọng yếu nào xảy ra thì chúng ta xử lý vấn đề. Ví dụ như cái vụ trái phiếu năm 2022 đó, chúng ta xử lý vấn đề. Còn cái việc mà sự kiện ở Biển Đỏ đó thì nó không phải là cái điều nó gì nó lớn, nó cũng không quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì khi mà lạm phát cao hơn dự báo đó thì ngay lập tức lợi tức của trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 2 năm nó tăng lên không phải mười mấy phần trăm đó. Đó thì nó tăng lên, nó biểu hiện bởi cái chỉ số đô la index nó cũng tăng mạnh lên 104. Tuy nhiên cái điều này nó cũng không có duy trì được lâu. Còn đối với Việt Nam chúng ta, cái tỷ giá gần đây nó tăng lên, nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là chúng ta nhập khẩu tăng mạnh. Thì cái nhập khẩu tăng mạnh này về cho sản xuất và cái dịp Tết, thì cái nhập khẩu này tăng mạnh có nghĩa là chúng ta sẽ xuất khẩu mạnh. Cái đó là cái trong ngắn hạn nó biểu hiện như thế. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là lãi suất Việt Nam đồng thấp và cái mức chênh lệch lãi suất đô la nó lớn, nó luôn luôn gây sức ép lên cái đồng đô la. Và chúng ta cũng có thể hiểu là ở cái ý nghĩa thứ hai đó là ngân hàng nhà nước có thể duy trì một cái tỷ giá trong năm nay nó mất giá khoảng 2,5% quanh đó, để còn hỗ trợ xuất khẩu. Thì những cái này nó nằm trong vòng kiểm soát, nó cũng không có gì lớn đối với thị trường chúng ta bây giờ. Trong cái 4 tháng cuối năm vừa qua, chúng ta thấy là cái tiền Việt Nam đồng được bơm ra thị trường khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Rất là lớn. Điều đó chúng ta thấy cái kết quả kinh tế Việt Nam vào tháng 1 đó nó tăng trưởng tương đối đột biến. Rõ ràng trong quý 1 năm nay quý 1 năm nay GDP sẽ tăng rất là mạnh. Đối với kinh tế chúng ta đó thì có cái điểm sáng là đầu tư công là tăng mạnh. Đầu tư công là năm rồi là tăng 20 mấy phần trăm, và dự báo năm nay là tiếp tục một năm mở rộng chính sách tiền tệ, tức là đầu tư công năm nay sẽ có một cái bước tăng trưởng lớn nữa. Đó là cái trong cái đầu tư công này nè, thì chính phủ quyết tâm giải ngân cái nguồn tiền mà tích lũy lâu nay rất là dồi dào, đó là khoảng 1 triệu tỷ đồng đó. Và 1 triệu tỷ này mà còn tích lũy năm 2023, 24, 25 nữa, thì thành ra đó là trong 3 năm liên tiếp, năm 2023, 2024 và 2025 là 3 cái năm bùng nổ đầu tư công. Cái gốc vấn đề đó là mới đây chúng ta thấy cái gốc vấn đề là chúng ta nhìn ở cái thị trường tiền tệ. Mới đây chúng ta thấy ngân hàng nhà nước có cái thông điệp mới, đó là sẵn sàng mở rộng thêm tín dụng nếu các cái ngân hàng xài hết rum mà đạt đủ các cái điểm đánh giá thì sẽ bơm thêm rum tín dụng. Thì điều đó cho thấy đó, thì trong năm nay khả năng đẩy ra nền kinh tế khoảng 2,5 triệu tỷ là rất là khả thi. Và điều quan trọng nhất chính là lãi suất thấp. Lãi suất thấp. Với cái lãi suất này và nền kinh tế phục hồi thì rõ ràng lợi nhuận của toàn thị trường tăng lên là khoảng 18-20%. Điều đó hoàn toàn khả thi. Và cái video hôm trước các bạn xem kỹ, có thể làm một cái, nó là một cái kim chỉ nam ở trong cái thị trường trong năm 2024 này. Rồi cái thì ngay từ đầu năm thì chúng ta cũng thấy Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định là dồn lực cho cái nâng hạng thị trường. Và thật ra tôi nói với các bạn đó, nâng hạng thị trường chúng ta chỉ còn một tiêu chí đối với FTSE mà thôi. Đối với FTSE đó thì cái vốn đó các bạn, cái vốn mà các cái ETF ví dụ như FTSE World Bank, FTSE SME không? Thì khi mà được nâng hạng đó thì khoảng 40 mấy 50 ngàn tỷ họ sẽ giải ngân gần ngay sau đó. Nó chưa bao gồm các cái quỹ, các cái quỹ mà dành cho thị trường mới nổi, tức là những cái quỹ đó nó không liên quan gì tới FTSE, mà cái quỹ đó họ đầu tư vào thị trường mới nổi đó, những cái này nó mới lớn nè, những cái này nó mới lớn. Thì chúng ta biết các cái quỹ này họ đang đầu tư ở các thị trường thì nó đâu đó thì nó khoảng 10 ngàn tỷ, 9 ngàn mấy 10 ngàn tỷ. Thì những cái quỹ này nó không liên quan tới cái bộ chỉ số của các cái tổ chức đánh giá, mà là các cái quỹ đầu tư. Thì khi mà chúng ta vào thị trường mới nổi đối với MSCI đó không, thì cái nguồn vốn đổ vào Việt Nam nó là một cái giai đoạn bùng nổ thứ hai. Trước đây chúng ta thấy đó, năm 2016, 06 và 07, 08 chúng ta thấy dòng vốn nước ngoài đổ vào mua cổ phiếu Việt Nam tăng đột biến, và từ đó đến nay họ thắng rất lớn. Thì đó là cái giai đoạn thứ nhất. Chúng ta sẽ xảy ra cái giai đoạn thứ hai này, nó nằm ở chu kỳ 2024-2027. Đó. Khi chúng ta vào thị trường mới nổi mà MSCI họ xếp hạng đó, thì thành ra cái trong chu kỳ thị trường lần này nó là một cái thời điểm bùng nổ. Rồi tôi nói tới vấn đề VN Index chỉ số, các cái sự kiện trọng yếu tôi nói ở cái video trước rồi ha, các bạn đến đó các bạn xem lại, nó là một cái kim chỉ nam rất là tốt trong năm 2024. Các bạn lưu ý là những gì tôi nói trên kênh YouTube không? Nó là tôi nói theo cái những gì xảy ra trên thị trường, những gì đã xảy ra trên thị trường và những gì sẽ xảy ra trên thị trường theo những cái căn cứ dữ liệu, theo những cái sự kiện, theo những cái biểu hiện mà nó đang có. Đó là cái ý thứ nhất, các bạn hiểu như vậy. Cái ý thứ hai là thị trường chứng khoán nó chịu sự tác động rất lớn bởi sự kiện trọng yếu, bởi vì sự kiện trọng yếu nó ảnh hưởng đến tâm lý, và thị trường chứng khoán cũng là một cái thị trường tâm lý nữa. Đã hiểu, thị trường chứng khoán là một cái thị trường tài chính, trong đó rất nhiều cái con người giao dịch trên đó, thì rất nhiều con người thì nó cái hành vi giao dịch nó mang tính bày đàn. Thành ra nó được gọi là một cái thị trường tâm lý. Thì sự kiện trọng yếu nó tác động tới tâm lý, từ đó nó dẫn đến cái hành vi giao dịch thay đổi trên thị trường. Thì thành ra trong quá trình thị trường nó vận động, nó sẽ có những cái biến động do cái sự kiện trọng yếu. Và khi đó chúng ta phải chiết khấu nó vào để có một cái nhìn đúng đắn hơn về chỉ số thị trường và cổ phiếu. Tất cả những cái sự kiện này nó tác động đến VN Index, nhóm ngành và cổ phiếu. Bây giờ tôi nói tới cái vấn đề thứ hai ở trong video hôm nay là cái nhóm ngành. Thì cái nhóm ngành ấy, các bạn biết từ ngay từ đầu năm tới bây giờ nó trải qua tháng rưỡi rồi, trải qua tháng rưỡi rồi, trong đó chúng ta thấy nhóm ngành ngân hàng nó vượt rồi, nhóm ngành ngân hàng nó vượt rồi. Thì vì sao cái nhóm ngành ngân hàng nó vượt rồi, và cái điểm các bạn bắt đầu đầu tư từ đâu? Bây giờ tôi nhìn lại quá khứ một tí nha. Nhìn lại quá khứ một tí, tôi nói thứ nhất, tôi nói nhóm ngành ngân hàng. Đây. Ví dụ như giờ tôi nói cái MBB đi, tôi nói như vậy ha. Tôi nói ví dụ như các bạn thấy giá cổ phiếu nó tăng khi dòng tiền nó lớn, đúng không? Tất nhiên nó có nhiều yếu tố lắm đó, nhưng mà chúng ta phải biết giá cổ phiếu khi dòng tiền nó tăng lên. Chúng ta nhìn dòng tiền ở đây này, chúng ta thấy này đó. Để tôi điều chỉnh nó xuống một tí. Chúng ta thấy này, cái chùm dòng tiền như thế này. Dòng tiền như thế này là nó cao gấp đôi đồng tiền bình thường. Thì trước hết tôi nói dòng tiền là như thế. Như vậy, một cái nhóm ngành nó tăng khi dòng tiền nó hồi tụ. Khi dòng tiền nó hồi tụ. Cái điều quan trọng là gì? Chúng ta dự báo được tiền, dòng tiền nó đổ về nhóm ngành đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, chúng ta có đủ bằng chứng tiền nó đổ về cái nhóm ngành đó. Cái điểm thứ ba, chúng ta nhìn thấy dòng tiền và các cái cứ điểm quan trọng, tức là các cái tầng giá cổ phiếu quan trọng của một nhóm ngành. Thì từ đó chúng ta thấy được cái điểm mua. Cái điểm mua. Có nhiều người ghét nhóm ngành ngân hàng. Ví dụ như thế. Chúng ta có một cái hành vi, chúng ta ghét nhóm ngành ngân hàng, thế là chúng ta thất bại. Đối với một nhà đầu tư, chúng ta không có ghét cổ phiếu nào hay là yêu cổ phiếu nào. Chúng ta nên hoạt động dựa trên cái bộ tiêu chuẩn tiêu chí của mình, cái bộ quy tắc giao dịch của mình. Và rõ ràng dòng tiền tăng, giá cổ phiếu tăng. Và khi các bạn nhìn ở phía bên này này, các bạn thấy này, dòng tiền nó cao này, giá cổ phiếu nó tăng rất mạnh. Đó. Rồi. Nó có cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy đó, cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy đó. Tức là bây giờ cái dòng tiền nó cao thì chúng ta thấy rồi. Ở đây chúng ta thấy này. Chúng ta thấy cái điểm break của nó. Điểm break của nó. Một cái điểm break này, tức là cái điểm break này nó đảo chiều. Nó đảo chiều. Tuy nhiên cái dòng tiền của nó chưa cao. Nên là chúng ta sẽ không tin. Thường chúng ta sẽ không tin cái này là nó bắt đầu một cái quá trình tăng giá. Rồi cái điểm break thứ hai là break khỏi tích lũy, break khỏi cái vùng tích lũy. Cái này là nó break khỏi xu hướng, còn cái này nó break khỏi vùng tích lũy. Thì khi nó break khỏi vùng tích lũy, tức là chúng ta xem, chúng ta thấy điểm rách thứ nhất nó rách khỏi cái xu hướng giảm giá, cái này nó không chắc chắn. Cái điểm rách thứ hai là rách khỏi 2-3 cái đỉnh gần nhất, gọi là nó rách khỏi cái đường hộp này này, cái cạnh trên này này. Đó, điểm rách này rất quan trọng. Điểm rách này là nó gần như là nó sẽ bắt đầu một quá trình tăng giá khi dòng tiền tăng. Chúng ta nhìn ở dưới, chúng ta thấy dòng tiền nó tăng lên đó. Ngay cái chỗ ông trọ tôi để này đó. Dòng tiền nó tăng lên rõ rồi. Như vậy là nó đã đạt được cái điều kiện chín mùi chín mùi cho cái việc các bạn mua cổ phiếu. Đó. Thì tại cái điểm rách này thì các bạn không mua nữa thì không biết khi nào mới mua. Đó. Đây là đó. Thì giá mua không quan trọng. Đó. Nhiều khi từ đây tới đây nó lên nhiều quá, các bạn sợ, các bạn không dám mua. Cái này là tôi nói nhóm ngân hàng ha, chứ tôi không nói cổ phiếu nào, các bạn lưu ý vậy. Đó. Rồi. Nó tiếp tục nó break khỏi cái đường này, cơ bản là cái đường này này. Đó. Nó tiếp tục nó break khỏi cái đường này. Đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy một cái điểm break nữa và một cái điểm break nữa. Đó. Điểm break nữa. Như vậy đối với nhóm ngành ngân hàng, nếu mà chúng ta vào cụ thể cổ phiếu nào, chúng ta thấy ba cái điểm rách, ba điểm rách và dòng tiền nó duy trì cao. Như vậy là nếu các bạn cái tâm lý của các bạn ghét ngân hàng thì các bạn không bao giờ ăn được, không bao giờ ăn được. Rồi ở đây chúng ta thấy ngoài ra nó có một cái cốc này, cái tay cầm này. Các bạn lưu ý này, cái cốc này, cái tay cầm này. Và nó rách khỏi mô hình cốc tay cầm. Đây, một cái điểm nữa. Tức là thật ra cái cốc với tay cầm là nó rách ở đây là thấy rồi này. Đó, rách tại đây là chúng ta thấy rồi nè. Đó, nó đã rách khỏi mô hình cốc tay cầm rồi. Nhưng mà chúng ta thấy nó muộn lắm rồi, nó rách tại đây thì cái này là rách khỏi đỉnh luôn. Đó. Rách khỏi đỉnh luôn. Đó, ta thấy như thế. Thì những cái vùng này là những cái vùng mua vào. thì cái vùng mua là thắng thua không biết, thua thì cắt thôi. Đó. Nhưng mà rõ ràng vừa rồi chúng ta tham chiến nhóm ngành ngân hàng, chúng ta sẽ thành công. Chúng ta dựa vào cái bộ quy tắc. Đó. Dựa vào cái bộ quy tắc. Thế thôi. Chỉ có điều nhóm ngân hàng nó lên chậm. Nhưng mà gần đây nó không chậm đâu. Nó không chậm đâu. Các bạn thấy 18 mà lên 23 năm thì lên 5 đồng rưỡi, đúng không? 5 đồng rưỡi mà các bạn chia cho 18 thì lên cũng mạnh đó, chứ đâu phải không đâu. 5.5 mà chia cho 18 bằng 30%. Đó, các bạn thấy 30%. Thì những cái cứ điểm này các bạn không tham chiến. Không tham chiến. Thì như cái điểm này, cái điểm cổ phiếu ngân hàng bây giờ thì điểm mua đâu có đó, điểm mua không có đó. Bây giờ nó chỉ cần nó chờ nó rách cái điểm này đó. Nó chờ rách cái điểm này là rách 24.7 đó, rách 24.7 này thì kiểu gì lên đây nó gặp cái vùng đỉnh này nó không phải tích lũy rồi này. Như vậy, cái điều kiện thời cơ chín mùi để tham chiến mà các bạn các bạn không có tham gia vì các bạn ghét cổ phiếu ngân hàng. Tôi lấy ví dụ như giờ kể cả cái con mắng lợn ICB đi. Đó, con này nó con ICB đi. Đó. Đó. Các bạn thấy cái ICB. Các bạn thấy này. Đây là cái đường giá trị trung bình của nó. Là thấy cái đường giá trị trung bình của nó. Và như con ICB này chúng ta thấy nó rách rất là đẹp. Đó. Nó có hai cái điểm rách. Đó. Điểm rách thứ nhất rách khỏi xu hướng. Cái điểm thứ hai nó rách khỏi cái đường này nè. Đó, rách khỏi cái đường này nè. Đó. Rách khỏi đường này là cực kỳ quan trọng. Và rõ ràng khi các bạn tham chiến ở cái điểm rách khỏi cái đường này. Đó, khi các bạn tham chiến ở cái rách này. Đó, lên đây các bạn chịu sự tích lũy rất lâu này và sau đó nó bứt phá này. Và rõ ràng hai cái vùng này này là cái vùng tham chiến. Đó, cái vùng tham chiến. À. Cái vùng tham chiến. Hay như con kể cả như cái con này này. Kể cả như cái con này, đó chúng ta thấy nó lên từ từ nó lên ha. Và ví dụ như con ngân hàng này à, chúng ta thấy cái giai đoạn vừa rồi nó tăng giá cũng mạnh, đúng không? À, đây là cái điểm rách khỏi xu hướng nè. Rách khỏi xu hướng à, cái này là cái điểm rách này rất quan trọng nè. Và cái cây vừa rách này khối lượng của nó cũng tốt này ha, chúng ta phải. Và cái phiên vừa rồi nó rách khỏi đỉnh luôn à, đỉnh luôn kèm theo khối lượng nha. Hầu hết các ngân hàng nó đều diễn biến như vậy à. Cái con ngân hàng mà nó tăng giảm giá giống như penny này đó, tăng giảm giá giống như penny. Con này là tôi tham chiến nè, tôi tham chiến cũng nhiều đấy. Đó. Chúng ta thấy nè, cái mô hình của nó đó là cái cốc này, cái tay cầm này. Đó. Và chúng ta thấy các cái cứ điểm rất là quan trọng. Và dòng tiền của nó chúng ta nhìn dưới hầu hết chúng ta thấy nè. Cái dòng tiền của nó đều tăng lên rất là tốt. nó phải kèm cái điều kiện đủ cái dòng tiền như thế này thì chúng ta mới tham chiến một cái nhóm ngành chúng ta thấy này, cái điểm rách của nó ở đây, nó rách khỏi một cái hộp rất là đẹp đó, rách khỏi cái hộp đẹp. Và ở đây cái vùng khối lượng cao ngay sau đó này, vùng dòng tiền cao ngay sau đó, và chúng ta thấy nó rách khỏi cái đường này này, là rách khỏi cái cốc tay cầm, rách khỏi cái cốc tay cầm. Và nhiều ngân hàng nó xảy ra cái hiện tượng này, và ngay sau đó nó tích lũy này, nó tích lũy và nó bùng nổ này. Đó. Và như lên tới trên này thì nó bắt gần đỉnh rồi đó. Thì cái như ở trên này thì cái điểm mua chưa có, cái điểm mua chưa có. Như vậy cái điểm mua của nó là trong những cái vùng như thế này đó, cái vùng này, và sau đó chỉ cần khối dòng tiền cao là tham chiến. Và cái điểm tham chiến tiếp theo là nó tốt ở cái vùng này đó. Còn lên trên này cái điểm mua không còn nữa. Điểm mua tốt không còn nữa. Thành ra nhiều khi các bạn cái thời cơ đẹp như thế mà các bạn ghét cổ phiếu ngân hàng, các bạn không ăn được. Và hầu hết các cổ phiếu ngân hàng nó vào cái mô hình phải nói là rất đẹp. Và cái điều quan trọng đó, các bạn để ý ngay từ cuối năm và đầu năm, ngay từ những ngày đầu tôi nói với các bạn là tiền họ vào thị trường nó liên quan đến vấn đề lãi suất thấp, có nghĩa là tiền vào cái cổ phiếu đó, cái nhóm ngành đó, cái cổ phiếu đó, người ta tính ra một cái tỷ suất sinh lời, tức là lợi tức đó, hay nói cách khác nó là cái khả năng hoàn vốn đó, nó cao hơn ngân hàng, nó cao hơn tiền gửi ngân hàng gấp 2-3-4 lần. Tức là chúng ta cứ tưởng tượng cái lãi suất trên thị trường hiện nay là 5%. Nếu người ta không gửi tiết kiệm, người ta đổ tiền vào cổ phiếu, thì cái cổ phiếu đó lợi nhuận nó phải cao hơn ngân hàng. Thì những cái cổ phiếu ngân hàng đợt vừa rồi không nó đáp ứng được cái điều kiện, thấy được cái lợi nhuận 15%, 20%, thậm chí 25%. Đó. Thì so với cái lãi suất ngân hàng thì cái mức lợi nhuận như thế nó cao hơn gửi tiết kiệm rất nhiều. Nên nhiều cái dòng tiền vào họ mua những cái cổ phiếu như thế. Đó. Và chúng ta thấy tiền vào mua những cái cổ phiếu này mà nó tăng giá, nhưng mà vì sao cái lực bán của nó không lớn? Bởi vì họ mua họ giữ. Đó. Và cái điều đó bây giờ các bạn thấy nó rất là đúng. Nó rất đúng cho năm 2024. Bởi vậy tôi nói các bạn, chu kỳ lãi suất thấp chu kỳ lãi suất thấp đó là giống như là cái điều kiện mà các bạn để ý, các bạn thấy trong 25 năm vừa qua thị trường chứng khoán nó chỉ xảy ra khoảng 5-6 lần thôi chứ không nhiều. Tức là những cái lần chu kỳ lãi suất thấp á, không tức là cái tổng phương tiện thanh toán nó sẽ tăng mạnh. Thì những cái lần như thế trong lịch sử thị trường chứng khoán 25 năm qua thì nó chỉ xảy ra khoảng 5-6 lần thôi chứ nó không xảy ra nhiều. Và các bạn thấy 5-6 lần xảy ra như thế thị trường chứng khoán đều tăng mạnh. Cái chu kỳ lãi suất thấp lần này nó rất là đặc biệt. Chúng ta thấy cái chu kỳ lãi suất chu kỳ tổng phương tiện thanh toán vào năm 2006, 2005, 2006, 2007 đó, thì nó cái đó là lịch sử rồi. Cái đó là huyền thoại rồi. Gần như cái nền kinh tế của chúng ta không bao giờ nó xảy ra cái chuyện đó nữa. cái chuyện mà tổng phương tiện thanh toán mà giống như 2006, 2007 nữa, thì lúc đó chúng ta thấy cái tăng trưởng tín dụng 53%, nó cao hơn 3 lần so với bây giờ, và thị trường chứng khoán nó bùng nổ, M2 tăng rất mạnh. Đó, ta thấy như thế. Còn bây giờ nó xảy ra cái chu kỳ lãi suất thấp, tổng phương tiện thanh toán tăng, gặp cái thị trường chứng khoán trở thành, sẽ trở thành cái thị trường chứng khoán mới nổi, tức là được nâng hạng nữa, nên kinh tế bắt đầu gọi là quá trình tăng trưởng trở lại nữa. Như vậy trong cái chu kỳ này chúng ta thấy có cả cái yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó, chúng ta thấy có cả những yếu tố đó, nên các bạn chỉ cần đầu tư thôi là các bạn thắng, là các bạn thắng. Đó. Thì các bạn lưu ý là cái video này kết hợp với cái video trước thì các bạn nghe thì nó mới rồi, cái đó là cái điểm mà thứ hai mà tôi nói các bạn. Cái điểm thứ ba đó là các bạn sẽ thấy nhóm ngân hàng nó tăng đến một cái giai đoạn nào đó, nó sẽ bắt đầu quá trình tăng của thị trường, dòng tiền nó sẽ đảo nhóm nó tăng. Thì trong một cái thời gian các bạn sẽ thấy cái dòng tiền nó vào, ví dụ như thép, chứng khoán, bất động sản, nó hầu hết nó xịt, đúng không? Thì mà nhóm ngân hàng nó tăng, nó không có xịt. Thì sắp tới đây, tức là nhóm ngân hàng tăng đến một mức định giá của nó vừa phải, tức là nó vượt khỏi cái vùng trũng định giá rồi. Thì sắp tới đây, đặc biệt là trong quý 2 tới rồi trở đi, chúng ta sẽ thấy cái dòng tiền trên thị trường nó sẽ đảo chiều giữa các nhóm, tức là các cái nhóm nó thay nhau nó tăng giá, chứ không riêng gì nhóm ngân hàng nữa. Đó, chúng ta lưu ý cái điểm đó, chứ không phải là nhóm ngân hàng nó tăng đâu. Cái đó là cái điểm thứ ba mà các bạn lưu ý tôi nói, nó sẽ khả năng rất cao nó sẽ xảy ra như thế. Rồi cái điểm thứ tư mà tôi nói với các bạn đó, là trong thời gian tới những cổ phiếu lớn nâng hạng, những cổ phiếu lớn nâng hạng và có cái giá trị kỳ vọng ở tương lai, nó sẽ là cái tâm điểm của thị trường. Tôi nói ví dụ như cổ phiếu ngân hàng. Cổ phiếu ngân hàng mà nó tăng, nó cùng tăng, ok. Nhưng mà tới một cái giai đoạn mà cái vấn đề trọng tâm là vấn đề nâng hạng, thì cái ngân hàng hết rung. Cái ngân hàng hết rung, không ngon. Cái ngân hàng mà nó được hưởng lợi từ nâng hạng, định giá của nó thấp, cái lợi nhuận 2024 bùng nổ, tức là có sự kỳ vọng và nó được nâng hạng, tức là nó được nâng hạng, nó được hưởng lợi từ nâng hạng, thì nó bao gồm này, nhà đầu tư trong nước mua vào, đúng không, các cái quỹ đầu cơ Pinot nó tham gia, và các cái quỹ của nó thuộc theo cái thị trường mới nổi nó mua vào. Đó, như vậy là cái cổ phiếu nó hưởng lợi trực tiếp từ nâng hạng, có sự kỳ vọng ở trong tương lai. Đó, thì nó sẽ tăng giá. Nó sẽ tăng giá. Đặc biệt là có sự kỳ vọng, chứ không còn nhất thiết là cổ phiếu ngân hàng nữa. Có thể nó từ quý 2 trở đi. Và chúng ta lưu ý cái điều đó để chúng ta nhìn dòng tiền. Nhìn dòng tiền trên cơ sở điều kiện cần và điều kiện đủ. Chúng ta nhìn đường đi của giá, sức mạnh của một cổ phiếu, chúng ta sẽ thấy rõ những cái điều đó. ở trong năm nay và trong thời gian tới. Đó. Cái video đầu xuân này tôi gửi đến cả nhà, tôi nói dựa trên căn cứ những cái gì tôi thấy trên thị trường, và nó chưa bao gồm cái sự kiện trọng yếu. Các bạn phải hiểu cái sự kiện trọng yếu nó quan trọng lắm, nó cực kỳ quan trọng. Ví dụ tôi ví dụ cho các bạn cái sự kiện trọng yếu khi mà đại dịch nó xảy ra, thì sau khi mình phân tích vấn đề, lúc đó nó đang còn ở Tết, thì mình chỉ kết luận cao thôi, qua Tết bán hết đó, thế là xong rồi, chúng ta vui vẻ ăn Tết. Chứ giống như các bạn thì các bạn cứ nghĩ ồ dịch này rồi cổ phiếu nó xuống rồi thua lỗ, các bạn đi tìm lý do để biện minh cho cái sai của mình đó. Còn tôi nghĩ rất đơn giản, đại dịch xảy ra, kinh tế sẽ sụp đổ, mình chạy thế thôi, tiền mặt là vua, thế xong là qua Tết tôi bán hết. Và tôi bán không có, từ cái mục tiêu mình là bán chứ không còn giá giết gì nữa, mục tiêu mình bán, thế mình bán mình thoát được, và mình mua ở mình mua được ở cái mốc từ 700 tới 650, thế là mình thắng rất lớn. Không. Rồi cái 2022 nó cũng bao gồm nhiều sự kiện trọng yếu đó. Và trong nhiều cái sự kiện trọng yếu đó, tôi công khai luôn là giao dịch 15% đó, giao dịch 15% đổ về thôi, và chờ đợi bắt những cái đáy lên đó. Rồi thế thôi đó. Còn 2023 nó có một đợt sụp đổ, thì cái đợt sụp đổ 2023 đó, thì các bạn nên hiểu, các bạn phải biết được cái sự kiện trọng yếu. Mà tôi tin rằng cái những các bạn bình thường, các bạn không nhìn thấy được những cái sự kiện trọng yếu đó. Đó. Ví dụ như là sự kiện trọng yếu liên quan đến nhóm Vingroup, các bạn biết thị trường phải đổ ra mấy chục ngàn tỷ hấp thụ, hay là cái sự kiện Novaland người ta cũng bán ra, các bạn phải bỏ ra một số tiền lớn để hấp thụ đó. Không? Như vậy nó chưa bao gồm sự kiện trọng yếu. Rồi cái điều thứ năm, mà tôi nói với các bạn, trong nhóm ngành ví dụ bây giờ ngành thép thì các bạn chọn cổ phiếu nào. Không? Nó bao gồm, ví dụ như giờ là thép nó gồm có hoa sen đi, HSG đó. Đó. Các bạn thấy ví dụ như ngành thép thì các bạn chọn nhóm ngành nào đó, các bạn thấy nè, dòng tiền đi xuống trong khi nhóm ngân hàng dòng tiền nó đi lên. Nên cái đợt vừa rồi các bạn đầu tư thép nó thất bại, đúng không? Ví dụ như thế đó. Rồi cái mô hình giá đó, mô hình giá chúng ta thấy như thế đó. Sự kỳ vọng gì năm nay đó, không, năm nay là ngành thép chắc chắn sẽ phục hồi, nhưng mà định giá thế nào, đúng không? Tôi ví dụ như giờ con hoa sen này đi, giá 23 năm, lợi nhuận nó năm nay là bao nhiêu, kỳ vọng gì không, rồi có được hưởng lợi từ nâng hạng không, hoa sen là không rồi đó, định giá không chả có gì, ví dụ thế. Ví dụ như con HPG Hòa Phát, đúng không? Ví dụ như con HPG, HPG chúng ta thấy coi vậy, với dòng tiền của nó rất yếu. Chúng ta thấy dòng tiền nó gần đây này, nó dòng tiền nó rất yếu, nó vẫn đi xuống, dòng tiền nó vẫn đi xuống, và rõ ràng dòng tiền đi xuống, cổ phiếu đi lên đâu. Chúng ta nhìn thấy cái giá cổ phiếu của nó cứ quanh 28 này miết không, cái giá cổ phiếu cứ quanh quanh vậy đó. Rồi các bạn cứ ném tiền vào đây có ăn đâu, các cái mô hình break rồi chưa thấy à. Tức là cổ phiếu này nó tăng giá khi và chỉ khi à. Khi và chỉ khi, thứ nhất chúng ta thấy nó phải break khỏi đây, à. Chúng ta nhìn thấy nó break khỏi đây. Thứ nhất là nó break khỏi cái đường này, break khỏi vùng này. Thứ hai là gì? Thứ hai là cực kỳ quan trọng, cái dòng tiền của nó phải lên ở cái vùng này, ít nhất là cái vùng này và cái vùng này thì nó mới tăng giá mà mạnh được. Và chúng ta thấy cái dòng tiền của nó trong quá khứ là nó lên cái vùng này nè, cái vùng trên này nè, nó mới tăng giá mạnh. Đó, tôi để ở đây là cái cây màu xanh, đúng không? Tức là sao? Tức là dòng tiền nó, thay vì nó đang dao động ở đây cái gì, đúng không, nó về dao động ở trên này thì giá nó mới tăng được. Chưa nói gì cái yếu tố nội tại định giá à, nó mới tăng được à. Nếu nó tăng cái vùng trên này, dòng tiền nó dao động cái vùng trên này mới đảm bảo, ngay cái vùng màu xanh này nó mới đảm bảo cái tăng giá mạnh được. Như vậy các bạn giữ Hòa Phát mà các bạn không có cổ phiếu ngân hàng vì các bạn ghét cổ phiếu ngân hàng, thế là các bạn thất bại. Không. Tức là xét yếu tố định giá thì hơi cao, đúng không? Kỳ vọng tương lai có, Hòa Phát kỳ vọng tương lai có, nhưng mà tương lai là sao? Nhà máy mới không? Phải từ nửa, phải cuối 2025 mới bắt đầu có cái dòng tiền về bởi cái nhà dự án Dung Quốc 2. Và các bạn biết cái dự án Dung Quốc 2 ban đầu cái chi phí vốn của nó rất lớn. Nếu như giá thép tăng mạnh thì mới ngon được, còn mà giá thép thấp thì không ngon. Đó, tức là sao? Cái sự kỳ vọng vào cái Dung Quốc 2 nó còn xa lắm. Mà xa tức là kế hơn kế, quá nhiều kế, không được. Đó. Chưa phải thời điểm, đúng không? Các bạn đầu tư các bạn biết mà. Cái điều kiện tiếp theo là định giá nội tại thì hiện bây giờ thì hơi cao. Đó, cái rõ ràng như thế. Thành ra chúng ta thấy Hòa Phát không tăng giá được, trong khi các bạn cứ giữ đó là thực sự thất bại, hoàn toàn thất bại. Rồi Hòa Phát có được một cái hưởng lợi gì à, đó là chúng ta sẽ thấy nó có một cái hưởng lợi từ nâng hạng thị trường. Tức là nâng hạng thị trường thì nó nằm trong top 3-4 tỷ lệ pre-load à, trong nhóm cổ phiếu hưởng lợi trong nhóm reload. Thì trong nhóm reload này ấy, thì nó gồm mấy chục cổ phiếu thôi, tức là có mấy chục cổ phiếu đáp ứng được điều kiện niêm yết và được đưa vào cái danh mục, ví dụ như FTPE, ME, FTPE, Goldbank vân vân. Chúng ta thấy thì Hòa Phát nó được hưởng lợi cái đó, và chúng ta chú ý cái đó. Và khi chúng ta chú ý thị trường nó giao dịch dựa trên những cái cơ sở dữ liệu đó thì muốn gì muốn, bắt buộc dòng tiền nó phải đi lên, dòng tiền nó đi lên mới được. Đó. Tôi để cái cây này cho nó nổi ha, bắt buộc dòng tiền nó phải đi lên. Đó. Dòng tiền nó đi lên cộng với sự kỳ vọng nó sẽ đáp ứng được. Tức là các bạn đầu tư Hòa Phát khi và chỉ khi dòng tiền cao, còn dòng tiền thấp không bao giờ nó lên được. Rồi, đánh giá cái sự kỳ vọng. Cái kỳ vọng của Hòa Phát 2024 là tốt, điều đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà tương quan với giá hiện tại thì như thế nào? Đó, các bạn quyết định. Không? Cái này tôi xin lỗi các bạn, xin phép các bạn, tôi không yêu, không ghét cổ phiếu nào. Tôi nói những cái gì là nó đang xảy ra, đang diễn ra, sự thật đang diễn ra của một cổ phiếu đó. Còn giá cổ phiếu của Hòa Phát ngày mai ngày kia tôi không biết. Cái đó do thị trường đó, do dòng tiền nữa. À, bây giờ tự nhiên nó nổ ra cái điều gì đó, dòng tiền nó tăng cao lên, giá nó tăng, tôi vô tham chiến. Còn hiện tại bây giờ tôi không tham chiến. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có đủ điều kiện. Không đủ điều kiện đó. Và tôi nói một cách nó nhận gì nó đang diễn ra đó. Thành ra các bạn phải hiểu cái chuyện đó. Còn ngày mai giá cổ phiếu Hòa Phát nó tăng chẳng hạn, cái chuyện nó rất bình thường đó. Hiểu đó. Rồi thì trong một nhóm ngành cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy dòng tiền nó sẽ đảo, nó sẽ đảo. Có thể ví dụ nó đảo qua ngân hàng, qua thép, ngân hàng, qua chứng khoán, ngân hàng, qua bất động sản, vân vân. Thì trong một nhóm ngành chúng ta nên chọn cái cổ phiếu mạnh nhất ở trong ngành, mạnh nhất trong ngành. Và cụ thể thép thì nó gồm có Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, đúng không? Thì trong thời gian tới nếu mà có cái sự kỳ vọng về lợi nhuận nó bùng nổ giá thép hay gì đó, vân vân, chúng ta dựa trên ba cái cổ phiếu này chúng ta chọn ra cổ phiếu mạnh nhất, đặc biệt có cái sự kỳ vọng, có cái sự kỳ vọng đó. Ví dụ như Hòa Phát cái bữa nó có cái kỳ vọng nâng hạng đó. Đó. Tiền nó đổ vào nó mua thế là nó tăng vậy thôi, đúng không? Mà nhìn nó tích lũy nè, các bạn để ý các bạn thấy nè, ví dụ con Hòa Phát này nhìn cái cách nó tích lũy nè, nó tích lũy như thế này là nó tích lũy mạnh dần lên đó, mạnh dần lên đó ha. Và cái cây đây nè, đó, chúng ta để ý nè, đó, cái cây này đây, chúng ta thấy nè, có ngày nó break rồi đây. Mà tôi nói kinh nghiệm cho các bạn biết, cổ phiếu nào cũng vậy. Nó phải cần dòng tiền hỗ trợ. Cái này là nó đang tích lũy mạnh, tích lũy thắt dần. Nói chung cái mô hình này là nó tốt, nhưng mà nó cần dòng tiền cao. Các bạn lưu ý cần tiền cao. Đó. Hay ví dụ như giờ tôi nói con chứng khoán VND đi. Tôi nói các bạn con chứng khoán VND này. Đó. Rồi các bạn thấy sắp tới tiền nó sẽ đảo qua đảo về, đảo lung tung, chúng ta sẽ thấy đó. Cái vòng cung dưới này thì bỏ đi ha, chúng ta thấy cái biên tích lũy, chứ là chúng ta thấy lại một cái đường tích lũy phía dưới dưới này chúng ta cho nó màu đỏ đi, cái cần dưới chúng ta thấy chúng ta cho nó màu cứng, cho nó màu vàng đi ha. Rồi chúng ta thấy cái đường tích lũy của nó này đó. Kéo dài ra chút, tôi vẽ đại khái thôi nha. Thì có nghĩa là gì, nó sẽ dao động trong cái hộp này đó. Rồi nó break, cái điểm break nó phải kèm khối lượng, kèm dòng tiền đó. Và chúng ta nhìn ở dưới chúng ta thấy này, chúng ta nhìn ở dưới chúng ta thấy này đó, một cây khối lượng này nè, cây khối lượng rách này. Bây giờ muốn cổ phiếu VN rách này nó tăng giá thì dòng tiền của nó phải duy trì cao. Duy trì cao có nghĩa là gì? Đó. Duy trì cao, chúng ta thấy quá trình tăng giá của nó nè, dòng tiền nó nằm ở đây đúng không? Trung bình á, đấy trung bình nó nằm ở đây. Như vậy dòng tiền của nó phải nằm ở đây, nằm ở vùng này. Đó. Nằm vùng này. Như vậy lâu nay chúng ta thấy dòng tiền của nó nằm ở đây. Dòng tiền của nó lâu nay nó là một màu đỏ. Các bạn tham chiến ngân hàng cơ, đúng không? Tham chiến chứng khoán không có lời, nó tích lũy nó đi ngang đó. Và đây là một cái điểm break dấu hiệu đầu tiên chúng ta thấy nó break luôn, chúng ta thấy nó break luôn cái điểm cái hộp tích lũy của nó. Đây cái hộp tích lũy nó đây. Cây này cao quá không xuống đó, cái hộp tích lũy nó ở đây và nó rách luôn cái hộp tích lũy. Như vậy cái cây vừa rồi nó tạo ra hai cái điểm rách. Và nó còn một cái điểm rách nữa. Rách này quan trọng lắm nè. Rách ở đây. Rách ở đây cũng chua lắm đấy. Không phải dễ đâu. Còn điểm rách tôi cho cái này cái màu này đi. Đó, ta thấy nó còn một cái điểm rách ở đây nữa. Và khi và chỉ khi hả? Khi và chỉ khi này. Các bạn để ý dưới này các bạn thấy. Tôi bỏ đây một cái hình màu cam luôn cho các bạn hiểu. Tức là cổ phiếu này nếu dòng tiền hoạt động từ cái vùng này đến cái vùng này. Cái vùng này thì quá mạnh rồi ha. Đến cái vùng màu xanh này thì quá mạnh. Tức là nếu dòng tiền nó hoạt động từ cái vùng màu xanh này nó sẽ tăng giá rất mạnh. Còn nó hoạt động ở đây nó tài tăng giá. Còn nó hoạt động sau những cái cây này mà nó hoạt động thấp dưới này. Hoạt động thấp dưới này thì nó sẽ yếu. Đó, đây tức là bây giờ hỏi nó hoạt động ở đâu? Dòng tiền hoạt động ở đâu? Đó. Và giống như các bạn hiểu này. Tôi ví dụ như nó sẽ dao động ở đây. Nó sẽ dao động giá, nó sẽ dao động ở vùng này. Mà nếu dòng tiền nó cao, kiểu gì nó sẽ tăng giá mạnh. Và nếu dòng tiền nó thấp thì nó sẽ chậm chạp. Đó, điều kiện của nó. Và trong cái nhóm chứng khoán này nè, con VN Direct nó có sự kỳ vọng. Những cái kỳ vọng của nó các bạn biết rồi, các bạn đã đọc thông tin trên mạng các bạn biết cái đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó được hưởng lợi trong ngân hàng. Cái thứ ba, nó tăng vốn cái què gì đó, đó chúng ta hiểu như thế. Đó. Như vậy hưởng lợi ngân hàng. Hưởng lợi. Thị trường chứng khoán bùng nổ nó cũng tăng giá. Và chúng ta hiểu ở đây hoàn toàn đầu cơ. Rồi nâng hạng nó được hưởng lợi. Chúng ta hiểu như thế. Thì như vậy chúng ta sử dụng cái bộ quy tắc đầu cơ về đối với cổ phiếu này. Và giống như cái phiên vừa rồi chúng ta thấy nó mạnh hơn SA. Chúng ta thấy cái phiên vừa rồi so với SI chúng ta phải. Như vậy con SI này muốn tăng giá, muốn tăng giá thì so với VND thì nó sẽ yếu hơn. Chúng ta thấy cái con SI này dòng tiền giảm. Và cái điều kiện của nó đó nó cũng nằm ở cái vùng này này, đó cái vùng này là vùng nó bán ghê lắm đó. Đó, cái vùng này bán rất mạnh, và từ vùng này tới vùng này cũng còn 10% mà, còn 10% mà, đó tới cái vùng này này, nó sẽ bán rất là mạnh, đó, vùng này nó còn 10%, là hiểu như thế. Trong khi VND thì nó biểu thị nó mạnh hơn. Đó, như vậy trong một cái nhóm ngành, ví dụ nhóm chứng khoán, chúng ta chọn cổ phiếu nào. SI nó có đáp ứng được cái điều kiện là ngân hàng nó được hưởng lợi rất lớn. Đó, chúng ta hiểu như thế. Và nó có SI nó có một cái điểm rách nữa nè. Cái điểm rách nó nằm ở đây nè. Điểm rách này giá của nó nhiêu ta? 37. Giá 37. Cái dòng tiền của nó suy giảm đúng không? Suy giảm. Như vậy cổ phiếu này nó muốn tăng giá thì nó sẽ tăng một cách chậm chạp. Và dòng tiền nó phải nằm ở vùng này nó mới tăng giá được. Vùng tiền của nó phải cao nó mới tăng giá được. Các bạn lưu ý như thế. Dòng tiền nó nằm trong vùng này thì các bạn cứ yên tâm tham chiến thế thôi. Đó. So với VND nó yếu hơn nhiều. Tôi thử coi con còn HCM thế nào ha? Đó, chứng khoán thì có nhiều. Đó, còn HCM gần đây cũng mạnh, mạnh hơn con SI, mạnh còn hơn con SI. Tuy nhiên tôi thấy con VND mạnh hơn nhiều. Đó. Rồi. Đó, bây giờ ví dụ như đến rồi bây giờ ví dụ nhóm bất động sản ha. Nhóm bất động sản. Tôi hay chơi con này lắm. Nhóm bất động sản. Con đít ha. Đít này dòng tiền nó tích lũy nó ná mấy con thép nha. Đó, chúng ta thấy cái vùng rách của nó rất quan trọng. Như vậy nó phải chúng ta lấy từ cái điểm này hợp lý nè. Vùng rách của nó là 30, nó vượt giá 30, vượt giá 30. Tuy nhiên con này nó lên cái vùng đỉnh nên nó bị bán mạnh, nó bị bán khá mạnh và dòng tiền của nó suy yếu nhiều. Chúng ta nhìn thấy cái cây tôi vẽ dưới này, dòng tiền của nó suy yếu. Thành ra vừa rồi chúng ta thấy dòng tiền nó suy yếu nên giá của nó bên này 26 mấy, 27, bên này nó không 27 thôi. Suốt 4 5 tháng nó vẫn 27, nó lên không được. Dòng tiền suy yếu. Như vậy ở đây nó có cây brush ngay đây. Cây brush ngay đây, brush đây thì nó không có ý nghĩa gì lắm đó. Nó không có ý nghĩa gì nhiều lắm đó. Nhưng mà chúng ta cứ vẽ vào thôi. Và con này nó tăng giá khi khi dòng tiền nó hoạt động nó lên này, lên vùng này. Đó, chúng ta thấy nếu dòng tiền nó duy trì ở cái vùng này, không, cái vùng này nó duy trì ở cái vùng này, những cây khối lượng đó, nó duy trì vùng này nó mới tăng giá được, nó mới tăng giá được. Nhưng mà chúng ta là điều kiện thứ nhất có cái sự kỳ vọng, có sự kỳ vọng. Kỳ vọng gì? Lợi nhuận nội tại thì thôi bỏ đi, con này lợi nhuận nội tại thì không tính, tính gì sao nổi. Đó, nó như vậy chúng ta dựa vào cái dòng tiền, thì dòng tiền nó hoạt động cao các bạn tham chiến, còn dòng tiền hoạt động thấp thôi nghỉ vậy thôi. Không có cái thông tin gì quan trọng. Còn nâng hạng thì con này không được là hưởng lợi rồi, nâng hạng thì không được gì. Rồi, chúng ta nhìn cái con Novaland đi. Ví dụ như thế. Đó. Novaland, chúng ta thấy. Rồi. Con này cái vùng cứng của nó đó. Cái vùng cứng của nó chúng ta thấy. Đó. Cái vùng cứng nó nằm ở đây. Tức là có nghĩa gì, giá mà nó xuống cái vùng này là mua. Bất chấp chuyện gì xảy ra ha. Mua mà có cái gì xấu bán bỏ thôi, nhưng mà nó xuống vùng này là mua đẹp, bởi vì nó có hai cái đáy ở đây tương đối cứng này. Và ở dưới này cái dòng tiền nó rớt xuống rất thấp ha. Rất thấp, tức là so với quá khứ đó, cái dòng tiền xuống thấp như thế này mà nó không lũng được cái này là tốt rồi, là ok rồi. Rồi cái điểm rách. Không, cái điểm rách lấy mấy cái đỉnh nối với nhau đó. Nối với nhau đây. Rồi ok, chúng ta thấy tức là nó đã xảy ra một cái điểm rách tại đây. Tức là gì? Cái điểm rách đây nó tức là gì? Nó thoát khỏi xu hướng giảm giá. Rồi điều kiện dòng tiền phải tăng. Đó, con này dòng tiền nó phải ở cái vùng này nó mới lên được. Đó, nó phải ở cái vùng này. Đó, rõ ràng cái vùng dòng tiền này nó tăng giá này. Đó, cái vùng dòng tiền này nó tăng giá như vậy. con này không? Dòng tiền nó tăng, dòng tiền nó đã tăng, nó rách. Cái điểm rách của đó, của thứ hai của nó là điểm rách này. Đó. Điểm rách này. À. Giá như vậy. 17.6. Đó. Tức là chúng ta sẽ thấy nó có một cái điểm rách nào đó. Đó. Sửa cái sửa màu. Sửa màu. Đó, chúng ta thấy nó còn một điểm rách nữa là điểm rách ở đây. Và điều kiện dòng tiền nó phải dao động ở đây. Đó. Và cái điểm rách thứ ba là rách khỏi cái vùng này. Đó. Rách khỏi cái vùng này. Như vậy cổ phiếu này nó có dòng tiền tăng này. Nó có dòng tiền tăng. Bây giờ phân tích thằng này có cái sự kỳ vọng gì. Vừa rồi nó có lợi nhuận. Nó có lợi nhuận tăng mạnh. Và nó không xếp trong cái top lợi nhuận đó. Cái lợi nhuận đó lợi nhuận gì nó không quan trọng lắm đó. Quan trọng là gì? Con này có gì? Con này sắp tới có cái gì? Thứ nhất về nâng hạng. Nâng hạng thì chắc chắn nó được hưởng lợi rồi. Nó nằm trong top. Nó nằm trong top. Thì với cái tỷ lệ reload hiện tại là 1 tỷ cổ phiếu, đúng không? 1 tỷ cổ phiếu reload. Như vậy 1 tỷ cổ phiếu reload này thì được xếp vào khoảng 3% so với nâng hạng. 3% từ 2.8 tới 3% đó. Tại vì chúng ta chưa có cái số liệu chính thức, thì khi nào mà vào thị trường mới nổi chúng ta mới có cái số liệu chính thức, thì lúc đó chúng ta sẽ định được cái bao nhiêu phần trăm. Tức là nhà đầu tư nước ngoài mua vào cổ phiếu để nâng hạng đó, thì sẽ mua thằng này chiếm 3%, bao gồm VIX, Vinhome đồ các kiểu đó, chiếm 3%. Thì như vậy cái sự kỳ vọng có cái gì? Kỳ vọng thứ hai là gì? Cái sự kỳ vọng thứ hai là gì? Thằng này đang không cho margin, đúng không? Đang cho margin đó, thì nó cho margin trở lại. Nó cho margin trở lại thì 1 tỷ cổ phiếu này được cầm cố. 1 tỷ cổ phiếu reload này, này được cầm cố. Được cầm cố thì nó sinh ra sức cầu đó. Cái điều kiện kỳ vọng thứ ba là chúng ta thấy khi được cho margin thì nhà đầu tư tham chiến. Nhà đầu tư tham chiến. Khi không có margin người ta không chơi, đúng không? Nhưng mà khi có margin người ta làm chi? Đó. Đó là cái điều kiện thứ ba. Cái điều kiện thứ tư chúng ta thấy so với các cổ phiếu bất động sản khác thì Novaland chưa phục hồi. Đó. Cái điều kiện thứ năm là chúng ta thấy có 3 nhà đầu tư tham gia, có 3 cái tổ chức lớn tham gia vào tái cơ cấu Novaland. Trong đó bên chủ người ta giữ 40%, còn lại bên khác đó, và phát hành giá 10.000. Cái margin này này có thể giúp cho cổ đông lớn đi cầm cố cổ phiếu đúng không? Rồi cái thứ tư là quá trình tái cơ cấu. Tái cơ cấu nó có con mẹ gì? Chúng ta thấy đó, vừa rồi đó thì nợ của nó giảm về còn 57.000, nó giảm được 7.000, đúng không? 7.000 mà nó về 57.000, đợt này nó phát hành được 14.000, được 14.000 tỷ, đúng không? Phát hành cho cổ đông hiện hữu, đối tác, công mẹ gì đó 14.000. Như vậy khi phát hành 14.000 về thì tái cơ cấu gần như là thành công, gần như là thành công. Tôi chưa nói là ba bên tham gia tái cấu trúc đó. Tức là có 3 đại gia lớn tham gia tái cấu trúc, thì như thế, như vậy là cổ phiếu này có cái sự kỳ vọng lớn, kể cả nâng hạng. Như vậy trong nhóm bất động sản, con Novaland này sẽ là cái con mà có cái sự kỳ vọng lớn này. Và những cái điều đó không quan trọng bằng cái dòng tiền phía dưới. Nếu dòng tiền dao động ở cái màu vàng này cho đến màu xanh này, cho đến màu xanh này. Nếu nó dao động ở cái màu xanh này thì giá nó tăng rất là mạnh, còn mà nó dao động ở cái màu vàng thì nó sẽ tăng giá tốt. Đó, tôi lấy nó bằng cái này. Còn mà nếu mà như vừa rồi chúng ta thấy cái dòng tiền nó đây, thì cái dòng tiền nó dao động ở cái màu đỏ này thì giá của nó sẽ khó tăng. Như vậy chúng ta đánh giá dựa trên cái sự kỳ vọng, dựa trên cái sự kỳ vọng và hoạt động dòng tiền như thế nào chúng ta sẽ... Nếu dòng tiền nó dao động ở cái mức này kéo dài thì nó sẽ break những điểm này thôi, sớm hay muộn thôi. Đó, chúng ta hiểu như thế. Đó, và khi cấp margin trở lại thì cái cổ phiếu này nó sẽ có cái sự biến động. Đó, đây là những cái kinh nghiệm ha, những cái kinh nghiệm mà các bạn cần quan trọng, nó đặc biệt quan trọng trong cái chu kỳ 2024-2026 này. Qua hai cái video này tôi nói với các bạn sử dụng thanh thục về cái điều kiện cần và điều kiện đủ. Trong đó chúng ta phải xem trọng cái điều kiện đủ, đó là cái điều kiện dòng tiền. Cái điều kiện cần càng lớn càng tốt, càng mạnh càng tốt. Và có một cái điều kiện nữa các bạn nên đặc biệt quan trọng, đó là chúng ta nên nhìn thị trường cổ phiếu dưới dạng, chúng ta nên dùng cái biện pháp tầm soát cổ phiếu, chúng ta sẽ đánh giá được. Đó. Tôi nói ví dụ ở đây, tôi làm cái ví dụ, tôi nói chơi đi, ví dụ như con Vít Vinhome đi. Đó. Ví dụ như thế. Con Vít đi. Ví dụ tôi nói con Vít. Ví dụ như tôi không đầu tư vào con Vít này. Đó. Các bạn thấy này, ăn cù xạ trên cái đám này không? Ăn cù xạ. Đó. Thì ví dụ con Vít này, khi nào tôi mua vào nó? Khi VinFast đạt hòa vốn, tôi sẽ mua. Tức là gì? Tôi thấy con VinFast nó thành công thì tôi sẽ mua. Và lúc đó các bạn mua, các bạn sẽ thắng rất lớn. Đó là gì? Các bạn tầm soát cổ phiếu. Và tôi không biết, tôi cứ đợi ngày đó nó xảy ra hay không, tôi không biết. Nhưng tôi cứ chờ. Chờ cho tới khi nào con VinFast nó đạt được điểm hòa vốn, bắt đầu có lại thì tôi sẽ mua con Vinfast. Đó, các bạn hiểu cái câu chuyện, hiểu cái tầm soát nó quan trọng như thế nào. Đó, cực kỳ quan trọng. Đó, hiểu cái kiểu như thế thôi, đó là liên quan đến tầm soát. Thì ngày nào con VinFast nó có lời thì các bạn mua con Vít, các bạn chắc chắn sẽ thắng lớn. Thế thôi, quan tâm chi cho mệt, đúng không? Đó, thành ra tôi nói các bạn, phương pháp tầm soát cổ phiếu, có những lúc các bạn mua cổ phiếu vào, các bạn thắng 10 lần, nó chuyện nó rất bình thường, đó. Cực kỳ bình thường. Tại sao không? Năm 2020 tôi mua hoa sen, các bạn, tôi mua con hoa sen năm 2020. Đó, các bạn thấy lợi nhuận của nó tăng 11 lần, tăng 16, 17 lần đó chứ, các bạn thấy. Đó, các bạn thấy. Một cây tăng giá siêu kinh điển, tăng 10 lần không? Đó. Nè, tăng 10 lần nè, chứng minh cho các bạn biết nè. Đó. Đâu rồi? À. Lợi nhuận của nó HSG. Tôi mua năm 2020 đúng không? Đây các bạn thấy đây, lợi nhuận của nó nè, đó. Theo năm đi đúng không? Nè các bạn thấy nè. Đó, năm năm 2019 đúng không? Nó có 360 tỷ nè. Qua 2020 đúng không? 2020 lợi nhuận nó nhiêu? 1.100 tăng 300%. Và các bạn thấy nè, qua năm 2021 này, lợi nhuận 4.300 tỷ. 4.300 tỷ các bạn chia cho 360 tỷ này, lợi nhuận tăng 11 lần đúng rồi, tăng 11 lần. lợi nhuận tăng 11 lần không? Lúc bây giờ OBS cạch thì hơn chục ngàn, các bạn thấy lợi nhuận tăng 11 lần giá cổ phiếu nè, giá cổ phiếu nè đó, giá cổ phiếu tăng 11 lần. Tầm soát cổ phiếu mới ăn được những cây như thế, chứ không tầm soát sao ăn được. Rồi tôi video tới đây kết thúc ha. Tôi đầu xuân 2024 tôi gửi đến cả nhà hai cái video này bằng một cái tâm thế, các bạn hãy cố gắng rèn luyện trở thành một cái nhà đầu tư thật thụ, có năng lực cao, có chiến thuật tốt, có cái bộ quy tắc đầu tư, bộ quy tắc đầu cơ tốt để các bạn thành công. Các cái video không nhằm mục đích nói cổ phiếu nào mua bán thắng thua, đó là việc của các bạn. Tuy nhiên đầu tư nó phải có phương pháp, nói như thế. Rồi bước sang năm mới, cầu chúc các bạn thành công trong năm 2024. Chúc các bạn nhân đôi tài khoản. Xin cảm ơn các bạn.